Xin chào, các bạn khỏe không? Cũng rất là lâu rồi mình không có ra một số podcast mới. Mình mới kiểm tra lại thì là một tháng trước rồi, kể từ số podcast gần nhất. Thành thật là một tháng vừa qua thì mình đi công tác, mình đi sang bên Thái Lan và mình đi Kazakhstan để chuẩn bị cho một cái hội nghị hướng nghiệp. Nên là dù rất là muốn thì cũng không có thời gian để mà ra số podcast mới. Với những bạn lần đầu nghe podcast của Tuấn Anh thì đây là một kênh podcast về hướng nghiệp và phát triển bản thân. Và mình thường chia sẻ về những câu chuyện liên quan tới định hướng nghề nghiệp cũng như là phát triển những cái thói quen, phát triển những cái liên quan tới bản thân hàng ngày. Làm sao để mà chúng ta có thể làm việc tốt hơn cũng như là làm sao chúng ta trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Mình thì cố gắng là ra podcast mỗi tuần một lần, tuy nhiên là các bạn thấy là thời gian của mình cũng khá là bận nên là mình không có ra được thường xuyên như là mình đã hứa. Tuy nhiên, trong số podcast này mình lại hứa với mọi người một lần nữa là mình sẽ cố gắng, là mình sẽ ra một tuần một lần. Thôi, hôm nay mình quay lại với chủ đề chính của số podcast ngày hôm nay. Hôm nay mình muốn kể về câu chuyện hướng nghiệp và câu chuyện hướng nghiệp này là câu chuyện hướng nghiệp của người trong nhà mình. Cụ thể ở đây là của vợ mình. Chắc là khi mọi người nghe về hướng nghiệp thì mọi người cũng nghe nhiều về chuyện hướng nghiệp cho con, hướng nghiệp cho một bạn học sinh, một bạn sinh viên nào đó rồi, chứ chắc là chưa có nghe nhiều về hướng nghiệp cho vợ. Bản thân mình là một người làm hướng nghiệp ấy, thì thật ra xung quanh ai mà cần định hướng nghề nghiệp, ai cần có những lời khuyên, ai cần có những tư vấn về công việc nghề nghiệp thì mình rất là sẵn sàng, mình giúp. Chỉ có một cái là mình không có ép buộc hay là mình không có cố gắng đưa ra lời khuyên nếu mà cái người đối diện không có nhu cầu nghe về điều đó. Và có một sự thật ấy mà mình nghĩ là các bạn cũng sẽ đồng ý với mình. Đấy là đôi khi chúng ta hướng nghiệp cho người ngoài ấy, hoặc là chúng ta giúp đỡ người ngoài, nó dễ hơn rất là nhiều so với việc là mình giúp đỡ người trong nhà. Bởi vậy mà các cụ mình có cái câu là bụt chùa nhà không thiêng, đúng không? Hành trình hướng nghiệp của vợ mình cùng với mình đến thời điểm này là khoảng 3 năm. Và mình nghĩ là thời điểm này là một thời điểm đã có kết quả và đã thành công. Hôm nọ trong lúc mà đi làm về với nhau, mình thì mình thường hay chở vợ mình đi làm. Thì trong lúc đi làm về với nhau thì vợ bỗng nhiên bảo mình là làm đúng nghề sướng chồng ha, vừa được làm thứ mình thích, lại vừa được làm đẹp cho người khác. Thì khi mà nghe câu này thì mình nhận ra là à, vậy là bà đã tìm được một cái công việc mà bà thấy phù hợp. Hành trình tiếp theo là bà làm sao bà cố gắng để phát triển cái công việc, sự nghiệp đó. À, quên chưa chia sẻ thì vợ mình công việc chính hiện tại đang là một make up artist, có gọi là chuyên gia trang điểm cho người khác. Vậy thì hành trình này nó diễn ra như thế nào và mình học được những bài học gì ở trong đó thì để mình kể cho mọi người nghe một vài những bài học nha. Bài học đầu tiên mà mình học được đó là hướng nghiệp bền vững thì nên bắt đầu từ sở thích và năng lực tự nhiên. Hồi xưa lúc mà mình mới tán vợ mình trên Tinder á, thì vợ mình có một cái hình rất là đẹp ở trên Tinder. Và hồi đấy thì mình nhìn cái hình đấy và mình có nói vui với vợ mình rằng ấy là trông em có vẻ không hợp làm với nghề tài chính, mà anh nghĩ là em là một cô gái có khiếu về nghệ thuật hơn và có lẽ là hợp với công việc nghệ thuật hơn. Hồi đấy thì vợ mình nói với mình là bạn ấy học kế toán của trường đại học Khu Tech, nên là mình phán như vậy. Dựa trên kinh nghiệm đi làm hướng nghiệp một vài năm của mình thì mình cũng có thể nhìn ra được người khác có cái tố chất nào, và mình nghĩ có đoán cũng có thể đúng được khoảng 80-90%. Bắt đầu thì vui như vậy, nhưng mà thật ra là vàng càng về sau nói chuyện và tìm hiểu nhiều á thì mình thấy đúng là vợ mình sẽ không hợp với các cái công việc văn phòng phải sử dụng máy móc, máy tính, bán hàng vân vân. Nhưng mà bạn ấy rất là giỏi trong các cái công việc có tố chất nghệ thuật và sử dụng tay chân. Bạn ấy hát rất là hay, múa đẹp, cảm màu tốt, thích làm đẹp cho người khác. Nên là nói vui là không biết là bằng một cách nào đó mà đến thời điểm này mà mình vẫn không tin được là tại sao bạn ấy có thể tốt nghiệp được ngành kế toán tài chính tại trường đại học của bạn. Với một người có cái sở thích và năng lực tự nhiên về nghệ thuật như thế thì con đường phù hợp với bạn ấy sẽ là diễn viên múa, MC, make up artist hoặc là những nghề kiểu tương tự như vậy. Vấn đề là 10 năm trước khi nghe về những cái nghề như thế này thì người lớn trong nhà vẫn đánh đồng với nó là một công việc không ổn định. khi so sánh với các cái công việc khác, ví dụ như kiểu ngân hàng, kế toán chẳng hạn. Vậy nên là cũng không trách được khi mà người lớn hướng nghiệp vào những ngành nghề ổn định cho con mình. Vì thực ra thì chúng ta đều thừa nhận là ai thì cũng thương con mà thôi, đúng không? Nếu bạn không phải là một chuyên gia hướng nghiệp hay là bạn không phải là một người từng trải qua nhiều công việc khác nhau thì cũng rất là khó để mà bạn có thể biết tất cả mọi nghề nghiệp trên đời. Vậy nên ở đây mình nghĩ rằng là nếu các bạn đang nghe podcast, các bạn có ý định hướng nghiệp cho ai đó trong nhà, người thân, anh chị em, con cháu nào đó trong nhà thì hãy cẩn trọng một chút. Chúng ta không biết tất cả mọi thứ đâu. Chúng ta không biết tất cả những công việc đang hot ở thời điểm hiện nay. Nên là khi nghe và tiếp nhận một cái gì đó nó mới ngoài tầm hiểu biết của mình thì mình cũng nên cố gắng là mình mở rộng đầu óc mình đón nhận những thông tin đó, mình tìm hiểu thêm, thay vì là mình ngay lập tức mình từ chối tiếp nhận các cái thông tin như vậy. Bài học số 2: hướng nghiệp là một hành trình dài và cần sự kiên nhẫn. Ngày mình mới quen nhau á, thì vợ mình vẫn là một cô sinh viên đi học mà không biết là học xong sẽ làm gì. Và 3 năm sau, ở thời điểm này thì sau khi trải nghiệm nhiều công việc khác nhau thì bây giờ bạn ấy mới tự tin tự xưng là một makeup artist chuyên nghiệp. Cái hành trình này nó cần có thời gian và trải qua nhiều lần thử và trải nghiệm các công việc khác nhau. Cuối cùng thì bạn ấy mới có nhân duyên đến với công việc hiện tại. Sơ sơ thì trong 3 năm gặp nhau và 3 năm hướng nghiệp cho vợ mình thì vợ mình đã trải qua một vài công việc như sau. Lúc mà mới gặp nhau á, thì bạn ấy thích làm tiếp viên hàng không. Bạn ấy thích được đi đây đi đó nên là bạn ấy dành thời gian học TOEIC để mà đi thi. Và bạn ấy có đi thi một lần ở Bamboo nhưng mà trượt. Các bạn biết gì không, cái lý do trượt nó rất là củ chuối. Đấy là do bạn ấy không bay bằng máy bay Bamboo mà bạn ấy bay bằng Pacific Airlines từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội để đi thi. Cá nhân mình đến bây giờ thì mình vẫn thấy rằng cái lý do này nó rất là củ chuối. Đương nhiên là ban tuyển dụng không có nói ra như vậy nhưng mà mình cảm thấy là như vậy. Cũng may là nhờ cái vụ đó thì vợ mình quyết định là lấy chồng luôn và chuyển sang công việc khác. Sau đó thì bạn ấy làm quản lý sảnh ở bên ngân hàng TP Bank. Công việc này thì bạn ấy làm rất là tốt. Bạn ấy được khách hàng khen, được đồng nghiệp khen, sếp khen. Và thật ra nếu mà tiếp tục ở lại công việc thì có thể là bây giờ bạn ấy đã được cân nhắc lên một vị trí cao hơn. Tuy nhiên là do bản thân mình thấy rằng là công việc văn phòng nó hơi bó buộc với vợ mình. Và các bạn cũng biết là nếu các bạn làm ngân hàng thì các bạn sẽ biết là đi sớm, về rất là trễ, 7-8 giờ về mới là chuyện bình thường. Thì mình thấy công việc nó hơi cực. Thứ nhất là cực cho bạn đó, thứ hai là cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nên là thôi mình bảo là thôi, nghỉ, tìm công việc khác. Sau đó thì bạn ấy thích học làm bánh thì mình cũng ok thôi. Mình thấy công việc gì hay thì cứ học thử. Thì bạn ấy dành một nửa năm để học làm bánh Âu và bánh kem ở một cái trung tâm là hướng nghiệp Á Âu. Thì bạn học cũng tốt, đi học cũng ok, làm bánh cũng đẹp, rồi cũng đầu tư lò, rồi đồ nghề về nhà làm bánh. Tuy nhiên cái vấn đề á, là học thì ok, nhưng mà cái lúc về làm á, nó mới vỡ mộng. Tại vì các bạn biết là kinh doanh thực phẩm thì nó không phải là câu chuyện đơn giản. Nó là câu chuyện nguyên liệu, an toàn thực phẩm, tồn đọng, vốn, vân vân. Nên là cuối cùng thì hai đứa thấy là ok, mình học được, làm chơi chơi thì được, nhưng mà để kinh doanh và sống bằng nghề này thì có vẻ không ổn. Và cuối cùng thì nhân duyên tới là có một người bạn có hỏi vợ mình là tại sao không làm makeup artist đi. Tại vì thấy vợ mình cũng thích làm đẹp này, có khiếu trong việc trang điểm. Thì mình cũng ủng hộ và mình nói là em đi học đi. Thì cuối cùng vợ mình cũng đi học và may mắn là sau khi học xong thì ra ngoài đi làm cũng khá là ổn. Mọi người ủng hộ, bạn làm tốt nên là càng ngày bạn ấy càng mê công việc đó hơn và đang làm tốt công việc đó ở thời điểm hiện tại. Cái bài học ở đây á, là khi hướng nghiệp cho người thân trong gia đình thì mình hiểu rằng là tâm lý chung của tất cả chúng ta là đều muốn kết quả đến thật là nhanh, muốn cái điều tốt nhất cho người đó. Việc này nó hoàn toàn bình thường thôi, tại vì nó xuất phát từ tình thương của chúng ta với người đó mà. Chúng ta muốn mọi chuyện diễn ra tốt nhất, nhanh nhất, có hiệu quả nhất với người đó. Tuy nhiên là đôi khi các bạn nghe cái câu là dục tốc bất đạt rồi đúng không? Có những hành trình nó phải đi qua nhiều con đường sai thì một người mới học được những cái bài học mà họ cần học trước khi nhận ra con đường nào đúng đắn với họ. Cái này dẫn đến bài học thứ 3, đó là những sự may mắn và ngẫu nhiên trong cuộc đời của mình có điều kiện. Nghĩa là sao? Khi mà chúng ta thấy một người thành công trong nghề nghiệp thì chúng ta có thể dễ dàng nói là ôi, người này may mắn thế, người này nhận được cái này, nhận được cái kia. Và mình thừa nhận rằng đúng là để thành công trong bất kỳ công việc gì thì các bạn cũng cần một chút yếu tố may mắn ở trong đó. Nhưng để có những sự may mắn đó thì các bạn phải có sự chuẩn bị. Cái này gọi là may mắn có điều kiện. Và nó là một trong những lý thuyết hướng nghiệp rất là nổi tiếng. Khi một người mà không ngừng học hỏi, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội trong mọi tình huống và có tâm thế sẵn sàng trong mọi sự thay đổi thì tự nhiên may mắn sẽ đến với họ nhiều hơn. Vợ mình làm nghề make up cùng rất là nhiều may mắn. Bạn ấy may mắn vì có một người bạn gợi mở cho công việc đó. Bạn ấy may mắn vì có mình, có gia đình hai bên ủng hộ, không cấm cản. Bạn ấy may mắn vì gặp được một cô giáo giỏi. Bạn ấy may mắn vì có tài chính để mà đi học, mua đồ hành nghề. Rồi rất là may mắn là sau khi học xong thì có khách hàng tin tưởng ủng hộ. Nghe là rất là nhiều may mắn đúng không? Nhưng mà những cái may mắn đó có gốc rễ từ những sự chuẩn bị trước. Mình chỉ được người khác gợi mở khi mà thực ra mình đã bắt đầu có những suy nghĩ về cái điều đó rồi. Và mình có tìm hiểu về bản thân mình hợp hay không hợp điều gì. Mình sẽ gặp được người giỏi, người thầy của mình khi bản thân mình cũng là một người học trò giỏi và một người học trò có tâm. Mình sẽ được khách hàng tin tưởng và có nhiều khách hàng mới khi mình cung cấp một dịch vụ tốt, mình có tâm, mình làm nghề chuyên nghiệp trong công việc của mình. Vậy nên ở đây nếu mà chúng ta muốn có nhiều sự may mắn trong sự nghiệp thì chúng ta phải là người chủ động tạo ra những cái điều kiện cho sự may mắn đó. Khám phá bản thân, hiểu mình là việc đầu tiên. Tích cực tạo mối quan hệ cho người khác thấy được điểm mạnh và nhu cầu làm việc của mình sẽ mang lại cho mình những cơ hội tiếp theo. Khi đã làm việc rồi thì mình làm việc thật tâm, uy tín, hết mình là cách để tạo sự tin tưởng cho những người làm việc cùng với mình. Bài học thứ tư đó là có thành tựu thì mới có đam mê. Cái chữ đam mê là cái chữ mà chúng ta nói rất nhiều trong nghề nghiệp. Và chúng ta thường khuyến khích nhau rằng là đi làm thì phải có đam mê. Đúng là nếu mà các bạn nhìn ngoài kia thì các bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người, không hẳn là rất nhiều người, có một số người rất là đam mê với công việc của họ. Thể hiện ra rằng là họ làm ngày làm đêm, họ có thể làm không công cho các dự án cộng đồng. Và chúng ta hay gọi những người này là những người workaholic ấy. Tuy nhiên bên cạnh đó thì sẽ có những người đi làm chỉ đơn giản là đi làm, kiếm tiền, có lương, lấy cái tiền đó để chi tiêu cho bản thân hoặc cho gia đình. Họ không quá đam mê trong công việc nhưng họ vẫn làm tốt công việc của họ. Có những đam mê nó sẽ xuất phát từ bên trong và tự nhiên mình có sẵn. Tuy nhiên là có những đam mê mình tin rằng nó phải đến từ một cái thành tựu. Bắt đầu là một sở thích, chúng ta làm cái sở thích đó, chúng ta nhận được lời khen từ người khác, chúng ta thành công với nó, chúng ta kiếm được tiền, thậm chí là nhiều tiền từ công việc đó, thì tự khắc sẽ thấy đam mê hơn với công việc đó. Nói vui, nếu mà ngày xưa vợ mình học bánh á, mà sau đó về nhà và bỗng nhiên bán được rất là nhiều bánh, mỗi tháng 100 cái, kiếm 100 triệu chẳng hạn, thì chắc chắn là tự nhiên bạn ấy sẽ đam mê công việc bánh của bạn ấy, và bạn ấy sẽ dành thời gian học nhiều hơn, làm nhiều hơn. Nhưng mà nó không như vậy. Còn công việc hiện tại bạn ấy làm make up, bạn ấy học xong, bạn ra sửa, bạn ấy đi ra ngoài, bạn ấy làm, bạn ấy được người khác khen, bạn ấy được nhiều người book làm cô dâu, làm khách tiệc, thì tự nhiên bạn ấy sẽ đam mê hơn với công việc đó. Nên ở đây mình có một cái kết luận rằng á, để nuôi dưỡng được một công việc, để nuôi dưỡng được một cái niềm đam mê, chúng ta cần phải làm và tạo ra kết quả. Các bạn học nhiều rất là tốt, nhưng mà học thì phải đi cùng với sự thực hành. Nếu không có thực hành thì không có kết quả. Mà nếu không có kết quả thì khó mà nuôi dưỡng được cái sự đam mê của các bạn cho một hành trình trên đường dài. Và nói về đường dài thì mình sẽ kết luận cái số podcast ngày hôm nay với bài học cuối cùng. Đấy là hướng nghiệp là một con đường và không có điểm kết thúc. Vậy nói nãy giờ thì vợ mình đã có một công việc make up artist rồi, hài lòng rồi. Vậy là đã hướng nghiệp xong rồi đúng không? Cũng không hẳn. Vì hướng nghiệp là một con đường mà. Ở mỗi thời điểm, ở mỗi chặng đường thì mỗi người chúng ta sẽ có những vấn đề khác nhau cần phải giải quyết. Với những người mới bắt đầu ra trường hoặc là đang băn khoăn với công việc nghề nghiệp của mình thì sẽ xác định câu chuyện đầu tiên là nghề nào, ngành nào hợp với mình để mình đi lâu dài. Khi mà đã xác định được rồi thì có thể sẽ đến với những câu chuyện tiếp theo. Làm sao để tồn tại được nơi công sở, làm sao mở rộng mối quan hệ, làm sao xây dựng được kỹ năng lãnh đạo để dẫn dắt đội nhóm tốt hơn. Rồi khi mà các bạn lập gia đình thì lúc đó sẽ là những câu chuyện về cân bằng cuộc sống, thời gian nào cho con, thời gian nào cho công việc. Rất nhiều câu chuyện có thể phát sinh liên quan đến hướng nghiệp. Và mình nghĩ các bạn cũng vậy, ở đây mỗi người trong chúng ta sẽ đang sống trong một thời điểm khác nhau và chúng ta đang có những vấn đề khác nhau. Một lần nữa mình khẳng định, những vấn đề trong cuộc sống là hoàn toàn bình thường. Đừng quá lo, nhưng cũng đừng quá vô tư mà không lo lắng với những vấn đề đó. Lúc nào cũng hãy trang bị cho bản thân mình một cái tâm thế sẵn sàng. Vấn đề gì mình phát sinh thì mình xử lý vấn đề đó. Cuộc sống cứ thế trôi và mình tin rằng là các bạn sẽ xử lý rất là tốt tất cả mọi vấn đề của mình. Cảm ơn mọi người đã đón nghe cho Tuấn Anh Podcast ngày hôm nay và hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ gợi mở cho các bạn một điều gì đó. Và chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả nhé.